Điều Sangha Di Sesa Tăng Tàng thứ 8 540. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, phẩm vị A-la-hán đã được Đại Đức Dabba Malabhuta chứng đạt vào lúc 7 tuổi. Vị ấy đã thành đạt tất cả những gì vị đệ tử cần phải chứng đạt. Và đối với vị ấy, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm các việc đã làm. 541. Khi ấy, Đại Đức Dabba Malabhuta, trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy, đã sanh khởi. Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng đạt vào lúc 7 tuổi. Ta đã thành đạt tất cả những gì vị đệ tử cần phải chứng đạt. Và đối với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm các việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội chúng? Rồi điều này đã khởi đến cho Đại Đức Dabba Malabhuta. Hay là ta nên phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng? Sau đó, vào buổi tối, Đại Đức Dabba Malabhuta đã xuất khỏi thiền tịnh và đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Dabba Malabhuta đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, trường hợp con trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng đạt vào lúc 7 tuổi. Ta đã thành đạt tất cả những gì vị đệ tử cần phải chứng đạt. Và đối với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm các việc đã làm. Vậy, ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội chúng? Bạch Ngài, rồi điều này đã khởi đến cho con. Hay là ta nên phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng? Bạch Ngài, con muốn phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. Này Dabba, tốt lắm, tốt lắm. Chính vì điều ấy, ngươi hãy phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. Bạch Ngài, xin dâng. Đại Đức Dabba Malabhuta đã đáp lại Đức Thế Tôn. 542. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy, hội chúng hãy chỉ định Dabba Malabhuta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy. Trước hết, Dabba cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định Đại Đức Dabba Malabhuta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định Đại Đức Dabba Malabhuta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định Đại đức Dabba Malabhuta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Đại đức Dabba Malabhuta đã được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 543. Và khi đã được chỉ định, Đại Đức Dabba Malabhuta phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu có cùng sở hành. Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về kinh, nghĩ rằng các vị sẽ tụng đọc kinh với nhau. Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu rành rẽ về luật, nghĩ rằng các vị sẽ xác định về luật với nhau. Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên giảng pháp, nghĩ rằng các vị sẽ thảo luận về pháp với nhau. Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên thiền định, nghĩ rằng các vị sẽ không quấy rầy lẫn nhau. Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên nói chuyện thế tục, sinh hoạt có nhiều sự năng động về thân, nghĩ rằng các đại đức này cũng sẽ yên ổn với thú vui ấy. Còn các tỳ khưu đi đến vào buổi tối, vị ấy nhập thiền đề một ánh sáng và phân bố chỗ trú ngụ cho các vị ấy bằng chính ánh sáng ấy. Cho nên các tỳ khưu cố ý đi đến vào buổi tối nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự kỳ diệu về thần thông của đại đức Dapa Malabhuta. Sau khi đi đến gặp đại đức Dapa Malabhuta, các vị ấy nói như vậy: Này đại đức Dapa, hãy phân bố chỗ trú ngụ cho chúng tôi. Đại đức Dapa Malabhuta nói với các vị ấy như vậy: Các đại đức thích chỗ nào, tôi sẽ phân bố chỗ nào. Các vị ấy cố ý đề cập các chỗ ở xa xôi. Này đại đức Dapa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở núi Jithakuta, linh thú. Này đại đức Dapa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở khe núi kẻ cướp. Này đại đức Dapa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở sườn núi Ishigili, chỗ tảng đá đen. Này đại đức Dapa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở sườn núi Vipagra, hang Satapana, thất diệp. Này đại đức Dapa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở Sitavana, hàng lâm, động Sapasundika. Này đại đức Dapa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi Gautamata. Này đại đức Dapa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi Tinduka. Này đại đức Dapa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở hẻm núi Kaputa. Này đại đức Dapa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở khu vườn Tabuda. Này đại đức Dapa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở vườn xoài của Jivaka. Này đại đức Dapa, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở Madakuchi, nơi vườn nai. Đối với các vị ấy, đại đức Dapa Malabhuta đã nhập thiền đề một ánh sáng và đi ở phía trước với ngón tay được thắp sáng. Chính nhờ ánh sáng ấy, các vị ấy đi theo sát ở phía sau đại đức Dapa Malabhuta. Đại đức Dapa Malabhuta phân bố chỗ trú ngụ cho các vị ấy như vậy: Đây là giường, đây là ghế, đây là nệm, đây là gối, đây là chỗ tiêu, đây là chỗ tiểu, đây là nước uống, đây là nước rửa, đây là gậy chống, đây là quy định của hội chúng. Giờ này có thể đi vào, giờ này có thể đi ra. Sau khi đã phân bố chỗ trú ngụ cho các vị ấy như thế, đại đức Dapa Malabhuta quay trở về lại Veluvana. 544. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka chỉ là các vị mới tu và phước báo ít ỏi. Các vị ấy thường nhận được những chỗ trú ngụ kém thuộc về hội chúng và những bữa ăn tồi. Vào lúc bấy giờ, dân chúng ở Rajagaha mong muốn cúng dường đến các tỳ khưu trưởng lão thức ăn được chuẩn bị hoàn hảo, gồm có bơ lỏng, dầu ăn, phần ăn ngon, và thường dâng đến các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka vật bình thường theo khả năng, gồm có cơm tấm, và món thứ hai là cháo chua. Các vị ấy khi đi thọ thực về sau bữa ăn, thường hỏi các tỳ khưu trưởng lão rằng: Này các đại đức, trong nhà ăn các vị đã có thức gì? Các vị đã không có thức gì? Một số trưởng lão trả lời như vậy: Này các đại đức, chúng tôi có bơ lỏng, có dầu ăn, có phần ăn ngon. Các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka nói như vậy: Này các đại đức, chúng tôi đã không được gì cả, chỉ là vật bình thường theo khả năng, gồm có cơm tấm và món thứ hai là cháo chua. 545. Vào lúc bấy giờ, có vị gia chủ là người có bữa ăn ngon, thường cúng dường đến hội chúng bữa ăn, gồm 4 phần, là bữa ăn thường lệ. Vị ấy cùng vợ và các con thường hiện diện và phục vụ ở nhà ăn. Họ dâng các vị này cơm, dâng các vị kia canh, dâng các vị nọ dầu ăn và dâng các vị khác phần ăn ngon. Vào lúc bấy giờ, bữa ăn vào ngày hôm sau của vị gia chủ có bữa ăn ngon đã được sắp xếp cho các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka. Hôm ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện bởi công việc cần làm nào đó. Vị ấy đã đi đến Đại Đức Dapa Malabhuta. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Dapa Malabhuta rồi ngồi xuống ở một bên. Đại Đức Dapa Malabhuta đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho vị gia chủ có bữa ăn ngon đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đại Đức Dapa Malabhuta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã nói với Đại Đức Dapa Malabhuta điều này: Thưa Ngài, bữa ăn vào ngày mai ở nhà chúng tôi đã được sắp xếp cho vị nào? Này gia chủ, bữa ăn vào ngày mai ở nhà gia chủ đã được sắp xếp cho các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka. Khi ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã không được hài lòng, nghĩ rằng: Tại sao các tỳ khưu tồi lại thọ thực ở nhà của chúng ta? Rồi đã đi về nhà và dặn dò người tớ gái rằng: Này con, hãy xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho cho các vị đến thọ thực vào ngày mai và dâng cho họ cơm tấm và món thứ hai là cháo chua. Thưa chủ nhân, xin dâng. Người tớ gái ấy đã đáp lại vị gia chủ có bữa ăn ngon. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka bàn bạc rằng: Này các đại đức, hôm qua bữa ăn của vị gia chủ là người có bữa ăn ngon đã được sắp xếp cho chúng ta. Vào ngày mai, vị gia chủ có bữa ăn ngon cùng vợ và các con sẽ hiện diện và phục vụ chúng ta. Họ sẽ dâng các vị này cơm, sẽ dâng các vị kia canh, sẽ dâng các vị nọ dầu ăn và sẽ dâng các vị khác phần ăn ngon. Do chính tâm vui mừng ấy, ban đêm các vị đã không ngủ được như ý. Sau đó, vào buổi sáng, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka đã mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của vị gia chủ có bữa ăn ngon. Cô tớ gái ấy đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka từ đàng xa đang đi lại. Sau khi thấy, đã xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho và nói với các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka điều này: Thưa các ngài, xin hãy ngồi. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka khởi ý điều này: Chắc hẳn đến giờ này, bữa ăn vẫn chưa hoàn tất, nên chúng ta mới được cho ngồi ở nhà kho như thế này. Sau đó, cô tớ gái ấy đã trở lại với cơm tấm và món thứ hai là cháo chua, nói rằng: Thưa các ngài, xin hãy thọ thực. Này chị gái, chúng tôi là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ. Tôi biết các ngài đại đức là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ. Tuy nhiên, chính ngày hôm qua, tôi đã được gia chủ dặn dò: Hãy xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho cho các vị đến thọ thực vào ngày mai và dâng cho họ cơm tấm và món thứ hai là cháo chua. Thưa các ngài, xin hãy thọ thực. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka bàn bạc rằng: Này các đại đức, hôm qua vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện gặp Dapa Malabhuta. Chắc chắn rằng chúng ta đã bị Dapa Malabhuta ly gián với vị gia chủ. Chính vì tâm bực bội ấy, các vị ấy đã không thọ thực được như ý. Sau đó, khi trở về từ chỗ thọ thực sau bữa ăn, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka đã đi đến tu viện, bỏ rơi y bát, rồi ngồi xuống ôm đầu gối bằng y hai lớp, ở phía bên ngoài cổng ra vào của tu viện, im lặng, xấu hổ, rút vai lại, mặt cúi xuống, trầm ngâm, không nói năng. 546. Khi ấy, tỳ khưu ni Metiya đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka. Sau khi đến đã nói với các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka điều này: "Tôi xin chào các ngài đại đức." Khi được nói như thế, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka đã không đáp lại. Đến lần thứ nhì, tỳ khưu ni Metiya đã nói với các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka điều này: "Xin chào các ngài đại đức." Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka đã không đáp lại. Đến lần thứ ba, tỳ khưu ni Metiya đã nói với các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka điều này: "Xin chào các ngài đại đức." Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka đã không đáp lại. "Có phải tôi làm phật lòng các ngài đại đức? Tại sao các ngài đại đức không nói chuyện với tôi?" "Này cô ni, bởi vì cô vẫn dửng dưng như thế trong khi chúng tôi bị Dapa Malabhuta làm tổn hại." "Thưa các ngài đại đức, tôi làm được điều gì?" "Này cô ni, nếu cô chịu làm, thì ngay trong ngày hôm nay, Đức Thế Tôn có thể trục xuất Dapa Malabhuta." "Thưa các ngài đại đức, tôi làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì?" "Này cô ni, cô hãy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, hãy nói với Đức Thế Tôn như vậy: Bạch ngài, điều này là không đúng đắn, không hợp lý. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ, thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai họa và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi, thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi. Con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức Dapa Malabhuta. Thưa các ngài đại đức, xin dâng." Rồi tỳ khưu ni Metiya nghe theo các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, tỳ khưu ni Metiya đã nói với Đức Thế Tôn điều này: "Bạch ngài, điều này là không đúng đắn, không hợp lý. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ, thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai họa và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi, thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi. Con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức Dapa Malabhuta." 547. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Dapa Malabhuta rằng: "Này Dapa, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này vừa nói không?" "Bạch ngài, con như thế nào Đức Thế Tôn biết rõ mà." Đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn đã hỏi đại đức Dapa Malabhuta rằng: "Này Dapa, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này vừa nói không?" "Bạch ngài, con như thế nào Đức Thế Tôn biết rõ mà." Đến lần thứ ba, Đức Thế Tôn đã hỏi đại đức Dapa Malabhuta rằng: "Này Dapa, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này vừa nói không?" "Bạch ngài, con như thế nào Đức Thế Tôn biết rõ mà." "Này Dapa, các vị dòng dõi Dapa không phủ nhận như thế. Nếu ngươi có làm, hãy nói có làm. Nếu ngươi không làm, hãy nói không làm. Bạch Ngài, từ khi con được sanh ra, con không bao giờ thấy mình là kẻ tầm cầu diệt đôi lứa, ngay cả trong lúc ngủ mơ, huống gì là tỉnh thức. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, chính vì việc ấy, các ngươi hãy trục xuất tỳ khưu ni Metiya và hãy tra hỏi các tỳ khưu này. Nói xong điều ấy, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào trú xá. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trục xuất tỳ khưu ni Metiya. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka đã nói với các tỳ khưu ấy điều này. Này Đại Đức, chớ có trục xuất tỳ khưu ni Metiya. Cô ta không làm sai điều gì. Vì chúng tôi nổi giận, không hài lòng, có ý định loại trừ, nên xúi dục cô ta thôi. Này các Đại Đức, có phải các vị bôi nhọ Đại Đức Dabba Malabhuta về tội Parajika bất cộng trụ, không có nguyên cớ? Này các Đại Đức, đúng vậy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, vì sao các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka lại bôi nhọ Đại Đức Dabba Malabhuta về tội Parajika không có nguyên cớ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka rằng, này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bôi nhọ Dabba Malabhuta về tội Parajika không có nguyên cớ. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bôi nhọ Dabba Malabhuta về tội Parajika không có nguyên cớ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Metiya và Bhumajaka bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào xấu xa, sân hận, bất bình vị tỳ khưu khác, rồi bôi nhọ về tội Parajika không có nguyên cớ, nghĩ rằng, chắc là ta có thể loại vị ấy ra khỏi phạm hạnh này. Sau đó, vào lúc khác, dầu được hỏi hay không được hỏi, và sự tranh tụng ấy thật sự không có nguyên cớ. Vị tỳ khưu dầu có thú nhận lỗi lầm, cũng phạm tội Sangadisesa, tăng tàn. 548. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, Yatha Gocharo, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu. mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Vị tỳ khưu là vị tỳ khưu khác. Xấu xa, sân hận, bị nổi giận, không được hài lòng, không được thỏa mãn, có tâm giận dữ, sanh khởi lòng cay cú. Bị bất bình là bị bất bình do sự nổi giận ấy, do sự sân hận ấy, do sự không được hài lòng ấy, do sự không được thỏa mãn ấy. Không có nguyên cớ, nghĩa là không được thấy, không được nghe, không bị nghi ngờ. Về tội Parajika là bất cứ điều nào thuộc về bốn điều: bôi nhọ, hoặc là buộc tội, hoặc là bảo người buộc tội. Chắc là ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi phạm hạnh này. Ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi trạng thái tỳ khưu. Ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi pháp sa môn. Ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi giới uẩn. Ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi đức tính khắc khổ. 549. Sau đó, vào lúc khác, đã bôi nhọ trong giây phút nào thì trải qua vào giây phút ấy, vào khoảng thời gian ấy, vào thời điểm ấy. Được hỏi, đã bôi nhọ với sự việc nào thì được hỏi về sự việc ấy. Không được hỏi, không được bất cứ ai đề cập đến. 550. Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 551. Và vị tỳ khưu dầu có thú nhận lỗi lầm: tôi đã nói điều rỗng không, tôi đã nói điều dối trá, tôi đã nói điều không thật, tôi đã nói điều tôi không biết. Tội Sangadisesa tăng tàn, chỉ có hội chúng ban cho hành phạt của tội ấy, không phải một số vị, không phải cá nhân, ban cho hành phạt Parivasa của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, ban cho hành phạt Manata, cho giải tội. Vì thế được gọi là tội Sangadisesa. 552. Đối với vị đã không thấy vị tỳ khưu đang phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: ta đã thấy ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là sa môn, ngươi không phải là thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa tăng tàn theo từng lời nói. Đối với vị đã không nghe rằng vị tỳ khưu ấy đã phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: ta đã nghe ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là sa môn, ngươi không phải là thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa tăng tàn theo từng lời nói. Đối với vị đã không nghi ngờ rằng vị tỳ khưu ấy đã phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: Ta đã nghi ngờ ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. 553. Đối với vị đã không thấy vị tỳ khưu đang phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: Ta đã thấy và đã nghe ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. Đối với vị đã không thấy vị tỳ khưu đang phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: Ta đã thấy và đã nghi ngờ ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. Đối với vị đã không thấy vị tỳ khưu đang phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: Ta đã thấy, đã nghe và đã nghi ngờ ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. Đối với vị đã không nghe rằng vị tỳ khưu ấy đã phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: Ta đã nghe và đã nghi ngờ ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. Đối với vị đã không nghe rằng vị tỳ khưu ấy đã phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: Ta đã nghe và đã thấy ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. Đối với vị đã không nghe rằng vị tỳ khưu ấy đã phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: Ta đã nghe, đã nghi ngờ và đã thấy ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. Đối với vị đã không nghi ngờ rằng vị tỳ khưu ấy đã phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: Ta đã nghi ngờ và đã thấy ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. Đối với vị đã không nghi ngờ rằng vị tỳ khưu ấy đã phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: Ta đã nghi ngờ và đã nghe ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. Đối với vị đã không nghi ngờ rằng vị tỳ khưu ấy đã phạm tội Parajika, nếu buộc tội vị ấy rằng: Ta đã nghi ngờ, đã thấy và đã nghe ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa, thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói.